Sứ đạo của Vi xin trân trọng giới thiệu. Quy nhất, quy thức. Sau khi thiền, chúng ta cảm thấy sao tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy sung sướng. Sao tôi hồi trước, tôi thích coi hát, thích đi chơi, thích đi ra ngoài đường. Bây giờ tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó thì cái thức nó mở rồi. Thiên sinh nhân hà nhân vô lộc, địa sanh thảo hà thảo vô căn. Đó là những lời Đức Thầy đã giảng. Vậy quy nhất, quy thức là gì? Làm sao mới quy nhất và trở về với quy thức? Làm thế nào để quên được quá khứ, không dự trù tương lai và hưởng sự an lạc trong hiện tại? Tại sao Đức Thầy nói, khai thác được lục tâm rồi, lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Đức Thầy căn dặn hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học huyền bí Phật Pháp. Quy nhất trược và thanh, khai thông là thấy tất cả. Giữ đó mà tu, mà tiến, đọc lại kinh vô tự của chính mình, không phiền hà ai hết. Ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những ý niệm ô trược, tranh chấp, rời bỏ tức khắc. Vì tôi nuôi dưỡng tinh thần, đem ánh sáng vào tâm, đem ánh sáng từ bi của Thượng Đế, Ngài là Đại Từ Bi, nắm được diền mối hóa hóa xanh xanh vạn vật tại thế, hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của Từ Bi, làm sao tôi được sáng? Trì niệm Phật lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm, thì phần trược phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ thị hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế quyền tối hậu từ lâu, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm, mở trí cho chính ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần học. Sau đây, những trích lược lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta hiểu thêm đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Cho nên chúng ta đang tu cái phương pháp này, soi hồn pháp luân thiền định, là để quy nhất ba giới thượng trung hạ, quy nhất nhiên hậu mới tới chỗ quy thức. Chúng ta đang thực hành soi hồn để làm gì? Mở bộ đạo. Pháp luân thiền chuyển là gì? Khai thông ngũ tạng. Thiền định để làm gì? Để phẳng lặng trở về quy nhất, nhiên hậu mới quy thức. Cho nên các bạn sau khi thiền rồi, các bạn mới cảm thấy là sao tôi nhẹ nhàng, tôi cảm thấy sung sướng. Sao tôi hồi trước thích đi coi hát, thích đi chơi, thích đi ra ngoài đường, bây giờ lại tôi không thích, tôi muốn trụ một chỗ để tìm cái gì? Tìm trở lại với sự thanh tịnh của chính tôi. Lúc đó là cái thức mở. Nhờ cái quy nhất này không dẹp bớt động loạn, rồi thanh tịnh, nó mới quy thức, nó mới biết cầu. Trời là ai, Phật là ai, tiên là ai, ma quỷ là ai, nằm ở đâu? Nằm ở trong nó mà nó không hay. Cho nên nó quy nhất rồi, nó thấy ba cõi thiên địa nhân cũng đã và đang quy nhất. Mà chúng ta ôm cái tiểu thiên địa quy nhất này mà chia năm xẻ bảy, ngồi đó nghĩ bậy nghĩ bạ, công cao ngạo mạn đủ chuyện lung tung không có giải quyết được, là tại vì chưa quy nhất. Mà ngày nay chúng ta mở được cái pháp này, ta quy nhất, lúc ta nhắm mắt đầu rút được, quên hết thế sự. Vì vốn chúng ta là không, mà chúng ta nhắm mắt là ta quên hết, là ta quy không, là trở về cái không lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian. Các bạn là người vô tư giáng lâm xuống thế gian, không có ghét ai, không có giận ai, mặt mày tươi tắn, ai thấy cũng ấm, cũng thương, cũng mến. Mà bây giờ tôi có kẻ thương người ghét, Rồi thì chúng ta mới đi trở về cái quy không đó. Là trở về lượng lặt là cái vốn chúng ta đã mất từ lúc chào đời tới bây giờ, cứ trần nhiễm trần, thâu thập chuyện ở bên ngoài đem vào trong mà thôi. Thì càng ngày đem vào trong tính thế nào để làm trong, để thu xếp, để xây dựng không, bỏ đống rồi. Thành ra càng ngày rước rác càng nhiều, ham muốn, dục tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi. Dâm tính nó càng ngày càng gia tăng, nó đòi hỏi, nó lôi cuốn chủ nhân không. Đi lên tân ngoài đường không có một, mà nghe nói nghe cái gì cũng thích, cái gì mới cũng thích, mà té ra tôi là đồ cũ không. Tất cả càng không vũ trụ có cái gì mới đâu. Nó văn minh cái này mới, cái kia mới, không có mới. Các bạn có cặp mắt, các bạn thu hình được rồi đó. Nhìn cái nhớ cái mặt ông đó rồi, đi đâu cũng biết rồi. Ông đó gian dâm, ông đó khôn ngoan, ông đó thiện, ông đó ác biết rồi. Nhìn cái thức thu vô rồi. Đó. Bạn có cái máy thu hình từ lúc chào đời tới bây giờ. Đó. Rồi bạn có cái máy phóng hình mà không thấy, bạn diễn tả ra người ta thấy hết hình rồi. Ê, tôi gặp cái ông đó như thế này, thế này, thế này, thế này, nói ra thì nó diễn tả rồi. Mà cái gì để nhận thức cái đó, cái gì làm cái máy huyền vi là cái thức. Cái thức của các bạn là cái máy huyền vi, cái tivi của ông trời. Thấy rõ không? Khi mà các bạn thâu vô rồi, các bạn biết à, cần thâu cái này để chi? Để dồn để cái gì tương ứng ở trong này mà tôi thâu được cái kia. Đó là các bạn sẽ khôn. Tôi dồn tôi thấy cảnh gì tôi thích, thì tôi trong này có cảnh không? Tôi có. Tôi phải tìm cái cảnh ở bên trong, nó tương ứng cái bên ngoài. Thế là hai cái hòa là một, nó mới xây dựng cái thức, nó mở tâm ra cái ra. Tại sao tôi vì cái ngoài mà động? Bây giờ tôi không vì cái ngoài mà động. Tôi trở về với chính tôi, thì tôi sẽ có tất cả những cái gì bên ngoài đã và đang có. Cho nên trong đạo người ta dặn, cái chuyện ngoài tai ta để ngoài tai, cảnh bên ngoài ta để bên bên ngoài, mà ta xét được bên trong rồi, chúng ta mới quán thông. Bên ngoài cũng đau khổ như chúng ta. Hỏi chứ cái cây thông giữa trời, nó đang chịu đựng lạnh nóng mà chúng ta chịu đựng không được, nó cũng vẫn than khổ. Nó chỉ đứng một chỗ và tuân lệnh phát triển đi lên tới vô cùng, thì cái thanh khí nó được cứu rỗi, được cái pháp luân của cả càn khôn vũ trụ rước nó tiên qua. Mà chúng sanh nào đâu có biết. Nói dù cái cây này đẹp quá, tôi lấy cảnh được làm picnic, tôi ở đây tôi ăn chơi, nhưng mà tôi thiếu thanh tịnh, tôi không có hòa đồng với nó, tôi thấy nó là tôi mới thấy rõ cái lời than thở của nó. Tôi bước vào chỗ cặn cội da nhăn mặt nứt cũng như chúng ta. Rồi cái gì là quan trọng? Trung ương tâm thức của nó là quan trọng. Nó hướng thượng, nó được bên trên chiếu quang cho nó, rồi bên dưới cũng ủng hộ cho nó thăng hoa. Rồi lúc đó mình mới nhìn ra té ra. Thiên sanh nhân, hạ nhân vô lập, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Có con người nào mà không có miệng hút nước, không có miệng để ăn, không miệng để nói, mà có cái cây nào mà không có rễ? Cọng cỏ cũng có rễ để sống. Thì cái thức bình đẳng của chúng ta lộ ra, khai mở ra, chúng ta thấy té ra nó cũng là huynh đệ đang sống trong nhịp thở cả càn khôn vũ trụ. Cái thức thì chúng ta càng ngày càng mở ra. Nếu chúng ta quy nhất được rồi thì quy thức. Quy nhất được rồi thì các bạn ví bạn thì ví tất cả mọi người cũng một thứ mà thôi. Thì huynh đệ tỷ muội của chúng ta cũng một thứ, quanh co, rồi quẹo qua, quẹo lại, bất chánh rồi mới đi tới sự chân giác và buông bỏ. Mới thẳng rẳng tìm, thẳng rẳng một đường tiến qua. Cho nên, trên núi có cây ngay, ở thế gian không có người ngay. Vì chúng ta học cái bài quanh co tại thế gian, ô trượt tại thế gian. Rồi ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta thấy rằng tôi có cái trung tim bộ đầu là ngay thẳng nhất. Tôi đem cái gì công khai ngay chỗ đó và hướng thượng, hướng thẳng đến trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Tôi thấy tôi mở tâm, mở trí và tôi không bao giờ bị kẹt nữa. Phải đi thẳng một đường không bị kẹt không. Rồi tôi trở lại tôi xét tôi có đã thật thà ở chính tôi chưa? Vì tôi thấm có sống ở trường đời, cái gì tôi cũng che giấu hết. Tôi có 3 đồng tiền mà họ hỏi tôi nói tôi không có, bởi vì họ sợ ăn cướp, bởi vì tính chất của con người không ngay ngắn, cướp giật lắm áp, cho nên làm cho tôi sợ, thành tôi giấu. À, chúng ta mới chứng minh là trên núi có cây ngay, thì dưới thế gian không có người ngay là vậy. Cho nên chúng ta tu tại sao ngồi thẳng rắn, cái lưng ngay thẳng như vậy? Cái vũ trụ sinh sống chúng ta liên hệ với vũ trụ, mà chúng ta thẳng rắn một đường thì tiến hóa đi lên, mở tâm mở trí. Lúc đó chúng ta mới thấy cả ba cõi. Khi mà chúng đạt thanh nhẹ, tam quy trụ đảnh rồi mới thấy ba cõi. Thấy cõi địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian là thể xác của chúng ta đây. Còn cái địa ngục để giam phần hồn tối tâm ngoan cố có chứ. Nếu xuống một chút nữa thì có rồi. Không lôi thoát, mất nhân quyền, mất nhân phẩm, không có phát triển được. Ở thế gian chúng ta làm tội mà đã mang cái xác này là tội rồi, mà bị ở tù hay là mất tất cả nhân quyền, quyền công dân cũng mất luôn. Còn một cái phần hồn phạm tội thế nào, nó càng mất nhiều nữa. Nó chỉ ở trong bóng tối và không bao giờ hưởng được ánh sáng. Cho nên than khóc bực bội vô cùng. Rồi chúng ta tu, bây giờ nó mở lần lần, chúng ta thấy rằng địa ngục trần gian là cái xác tôi đang giam tôi. Bây giờ tôi thoát ly cái địa ngục trần gian này, là tôi phải nhờ cái kỹ thuật nào tôi mới đi tới đó, tôi nhờ sự thanh tịnh. Mà muốn có thanh tịnh thì tôi phải buông bỏ sự tranh chấp, sự lao, vì xác này không phải có xác của tôi. Xác của Thượng Đế cho tôi mượn cái gậy này để tôi tiến hóa, mượn cái gậy này để xây cái thức của tôi. Đó, ngày hôm nay tôi tu, tôi quy nhất rồi, lúc đó tôi mới quy thức. Quy thức là tôi đụng tới phải một cái trình độ nào, tôi thì quán thông cái bệnh đó, trình độ đó liền. Những người nào tới chửi tôi thấy rõ bệnh căn của họ đau khổ, tôi chỉ dùng từ tâm cứu độ, thay vì tôi chống trả và giết họ. Vì họ không có chết, họ có quyền xây dựng cho chính họ tiến hóa. Tại sao tôi không chỉ đường cho họ? Cho nên khi tôi quy thức rồi, tôi mới thấy rõ cái khả năng từ bi của chính tôi, và tôi sử dụng cái đó để tôi học từ bi và thực hiện từ bi. Thế không? Thì càng ngày các bạn càng tu, càng đi tới, càng nhẹ nhõm, càng thấy rõ nguyên căn của chính mình. Không phải là người phàm, không phải là loại ô trược, không phải là người tranh chấp, không phải là kẻ sân si. Mà tại sao chúng ta bước vào cái con đường si mê và tạo sân si như vậy? Tình dục là gì? Sự cô động của sự tâm tôi. Và chúng ta khai thông bộ đầu rồi, tam giới quy nhất rồi, thì cái phần đó nó hòa cái thanh điển với bên trên, thì bên trên rút, nó đâu còn cô động, dục tánh không có nữa. Rất rõ ràng chúng ta thấy. Cho nên ngày hôm nay chúng ta làm việc cho ai? Làm việc cho chính ta. Khai mở những khả năng sẵn có của chính ta, những sự vận động tham muốn không cần thiết quá nhiều, chúng ta gạt bỏ nó đi. Với một kỹ thuật nào, dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật để thấy chấn động lực, nó mở cái thức hòa đồng, trong ngoài là một. Lúc đó mới sống trong nhàn hạ tại thế, và hàng ngày ngày giờ giờ khắc khắc ăn năn tội lỗi của chúng ta, và ta tự tu tự tiến mới thấy rõ ông trời là ai, mà ta là ai, ma quỷ là ai. Động lòng ở thanh giới tạm thành hóa độ chúng sanh, cứu độ chúng sanh không ngừng nghỉ. Chúng ta học cái ý thiện lành đó mà thực hành cho đến đích. Cho nên phải quy thức, quy nhất trước rồi quy thức sau. Không có quy nhất, không có quy thức, các bạn thiền để chi để quy thức. Nhưng ngày hôm nay các bạn đã thiền và đã bỏ lỗ phí đi đến đây để chi làm, để làm gì? Để quy thức, để cái đầu óc các bạn có muốn hiểu cái gì đấy, rồi đụng chạm tới tôi, rồi tôi mở ra các bạn mới thức. Chúng ta học lại rồi chúng ta mới có cơ hội thức. À, thức để làm gì? Thức để chúng ta thấy an tâm hơn, và chính tôi tự đi và tự hành mới đạt pháp. Không còn sự mê muội và không còn sự mê tín, do sự thanh tịnh của tôi phán xét tùy theo trình độ sẵn có của mỗi hành giả, và tự tu tự tiến. Cho nên đã nhắc các bạn nhiều quá, kêu các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất, tưởng trung hạ sẵn có của chính bạn. đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan, tức khắc không còn lưu luyến trong nội tâm. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỉ hiềm bất cứ một ai. Quy thức, thức nào cũng mở theo trình độ sẵn có của chính nó. Thấy chúng ta ngồi đây nhưng mà trình độ khác nhau, không phải giống nhau. Mỗi người một tâm sự khác nhau, mỗi người một duyên nghiệp khác nhau. Kẻ nặng người nhẹ, kẻ lâu người đã thật sự buông bỏ. Tại vì chỉ có thanh điển mới giảng giải, thấu tâm can, thấu mọi sự kích động và phản động, để dùng nó chiếu sáng và khai mở cho tâm linh đồng tu đồng tiến. Bước vào giới điển thì chúng ta mới cam kết rằng chúng ta có thể mở thức hòa đồng để thăng qua tư tưởng tuyệt đỉnh. Cái gì gọi là quy thức? Quy là quy về nguồn cội cao nhất, hòa hợp với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Lúc đó chúng ta mới thức tâm, mới thấy rõ khả năng của chính chúng ta đã và đang làm gì nơi đây, nơi cảnh trần gian hỗn loạn này. Chúng ta đã đi du học từ lâu rồi, đến đây học để tiến, để học những bài gì? Bài kích động và phản động liên tục, nhồi tâm thức của chúng ta càng ngày càng thanh nhẹ, mới kêu là càng ngày càng mạnh. Mạnh trong sự thanh nhẹ, mạnh trong sự thanh nhẹ thì chúng ta mới có thể hòa được với các giới. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng, quên thể xác ô trượt này, để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Kêu bằng quy nhất, quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trượt ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai. Chúng ta không phải dùng sức lực như thế gian nữa, nhưng mà chúng ta dùng từ điển thăng hoa để thả lỏng, quên thể xác ô trượt này, để tiến tới giới thanh nhẹ hòa đồng. Kêu bằng quy nhất, quy nhất rồi mới quy thức, mới lãnh nhiệm vụ hướng độ chúng sanh, hướng độ những phần ô trượt ngay trong tiểu thiên địa của chính chúng ta, cũng như các giới cần đến chúng ta từ đây cho tới tương lai.
Quy thức là gì?
Quy thức là trở về với chính mình và hiểu rõ tâm trạng của chính mình hơn. Quy thức.
Cho nên mình phải trở lại khai thác cho tận cùng, là phải làm việc nhiều với chính mình thay vì làm việc cho người khác. Sau đó sân si, nghi ngờ, si mê cả ngày tới tối, làm ba cái việc không cần thiết không.
Cho nên chúng ta trở về với làm việc cần thiết. Cho nên bây giờ tôi khuyên các bạn niệm Phật đi là việc cần thiết. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cơ thể các bạn có hít vô thì tất cả phải chịu y một lúc như vậy. Mà bạn làm ở trên này niệm Phật thì ở dưới nó phải tuân theo lệnh và nó sẽ làm theo trật tự, theo ý muốn của các bạn. Lúc đó nó mới chuyển trở về cơ quý nhất, trụ đỉnh đạo, mới học được chữ hòa với thanh khí điển ở bên trên. Lúc đó các bạn mới tiến.
Khi mình trì niệm nó lục tự di đà thì mình có giải thoát được cái ích kỷ, cái tự ái cũng như cái tham dục của mình, hay là mình phải dùng thêm cái ý chí của mình để mà dạy dỗ cái vía cũng như cái lục căn lục trần của mình.
Khi mà niệm tục tự di đà điều đặn rồi, nó quy nhất mới là xây dựng được ý chí, lúc đó mới điều khiển được những cái tánh tham dục sân si của chính mình. Còn ở đây mới tập tành vô niệm, không có giải quyết liền được đâu. Phải niệm lâu, niệm cho nó quy nhất hết rồi, lúc đó là trụ rồi. Lúc đó là muốn điều khiển cách nào, đọc thanh tĩnh, đọc khí tinh không, rất dễ điều khiển, không có khó khăn. Thành ra ý niệm tôi không bao giờ lưu lại trong khối óc hiện tại nữa. Những cái ý niệm ô trực tranh chấp đó tôi rời bỏ tất cả. Vì tôi đã nuôi dưỡng tinh thần đem ánh sáng vào tâm. Đem ánh sáng gì? Ánh sáng từ bi của Thượng Đế. Ngài là đại từ bi, mới nắm được nhiều mối quá quá sanh sanh vạn vật tại thế hiển hiện trước mắt chúng ta, kể cả ta. Mà ngày nay tôi không hướng về ánh sáng của từ bi, làm sao tôi được sáng? Mà tôi nói với thiên hạ là tôi muốn độ chúng sanh. Chính bản thân bất độ hà thân độ, thân tôi chưa chịu độ. Tôi chưa hiểu, tôi chưa chịu khai thông tâm thức của tôi. Tôi còn đang bị xiềng xích bởi gia căn. Bây giờ tôi phải làm sao đây? Cho nên tôi nhắc các bạn nhiều quá rồi. Kêu các bạn trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiên hậu các bạn mới đạt được cái cơ quý nhất thượng trung hạ sẵn có của chính bạn. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái thức hòa đồng là quan trọng. Thượng nguồn sắp tới đây là toàn thức hòa đồng mới có cơ hội làm việc, mới có sự sống. Thượng Đế đã nuôi chúng ta nhiều kiếp rồi mà chưa mở được cái thức hòa đồng. Ngày hôm nay chúng ta hiểu được cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật là thức hòa đồng, nên giữ niềm tin đó và xây dựng cái tam giới quy nguyên, quy nguyên nó quy một. Lúc đó cái thức hòa đồng mở thì các bạn đừng có lo, đừng có hiếu kỳ rằng ông Phật có hào quang mà các bạn không có hào quang. Các bạn trì niệm ngay trung tâm bộ đầu rồi các bạn cũng được hào quang như mọi người. Lần lần quy nhất, ánh sáng bộc khởi trong nội tâm thì phần trước phải ly tan tức khắc, không còn lưu luyến trong nội tâm chúng ta. Chúng ta còn không còn chấp, không còn mê, không còn đố kỵ tỉ hiềm bất cứ một ai. Chúng ta thấy rằng chúng ta đã bỏ phế cái quyền tối hậu từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Ngày nay chúng ta phải cố gắng sử dụng quyền đó. Quyền đó là quyền tha thứ và thương yêu, là chìa khóa để vượt qua ba giới, là chìa khóa để mở tâm mở trí cho chính ta và ảnh hưởng chúng sanh ở tương lai. Điều đó là điều chúng ta cần. Nhưng mà cái gì có thể làm được nhanh chóng tức khắc được? Chỉ có điển mà làm được. Cho nên ngày hôm nay các bạn bỏ công tham thiền, có kẻ đã nhận được điển rồi. Đã thiền và thức tâm. Thấy rõ, nhờ cái thiền chúng ta thức tâm. Thì nhờ cái gì thức tâm? Nhờ điển. Điển phóng lên hồi quang phán chiếu, tôi mới thấy hành động sai trái của chính tôi và tôi ăn năn hối cải. Thì lúc đó tôi là người thức tâm.
Thì chúng ta mới nhận định rằng ta là một tội hồn chưa giải quyết được, một tội hồn chưa hoàn tất, chưa toàn thiện, chưa ăn năn thật sự. Ngày hôm nay xiềng xích vẫn theo bên ta.
con ta là chiếc xiềng, dây xiềng, nó đang xiềng khóa chúng ta. Chồng ta cũng dây xiềng, vợ ta cũng dây xiềng. Người nào cũng rỗng rãng đang bị trói buộc những sự xiềng xích của trường trần gian. Biết được nhưng mà bỏ không được. Thì chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải hòa để quan thông. Mà muốn hòa thì phải làm thế nào? Phải có một phương trụ. Là các bạn bắt đầu từ động loạn của tay chân mà khép ngồi đó để quy nhất, rồi nó mới đi tới chỗ quy thức, thấy rõ chúng ta đã sai lầm quá nhiều, ta tội trạng quá nhiều, ngày hôm nay còn ràng buộc ta từ câu nói, từ hành động, từ mọi sự châm chích, và để cho chúng ta thức tâm thấy tôi có tội, tôi mới ăn năn sám hối, tôi mới dẹp tự ái của tôi. Tôi không còn lấy cái tạm bỡ này mà dựng thành với tường chững chẳng mất tiếng tâm linh của chính tôi. Tôi phải nuôi dưỡng cho tôi cùng để mở trí, mở tâm tôi, để tôi làm việc cho tôi trước đã. Bao nhiêu kiếp tôi đã bỏ tôi, và tôi không cần biết tới tôi, không bao giờ phục vụ tôi. Mà ngày hôm nay tôi mới thấy rằng trí là quan trọng. Tôi tru tu bằng trí, bằng ý, thì bây giờ tôi phải xây dựng trở về với Trung ương để làm việc ngày lẫn đêm, để khai mở những gì mà tôi đã ràng buộc tôi từ nhiều kiếp. Tôi tâm vô cùng. Trước kia ở địa ngục bị đánh bằng roi, ngày nay bị xé tim tôi bằng lời nói. Điển trời đang giáo dục cũng tiếp tục đánh tôi. Sự buồn hận, sự tủi nhục, sự đau khổ đang xé từ sớ thịt tôi. Cho nên ngày hôm nay tôi mới tìm cái giải pháp, thấy rõ tôi hơn. Chính tôi là một luồng điện đã phân ly từ tám thập tám thiên giáng lâm xuống thế gian, chia ly từ khối đại thanh tịnh, mà ngày hôm nay tôi đi tới đại đồng, không làm cách nào giải quyết, trở về với thanh tịnh sẵn có. Cho nên tôi ăn năn hối cải, và tôi thấy tôi là người có nhiệm vụ làm việc cho chính tôi, và tôi là người có nhiệm vụ đổi cái tâm đời qua cái tâm đạo, bỏ cái con tim bằng xương bằng thịt này, giờ ngay trung tim bộ đạo, hướng thượng hòa với cả không vũ trụ. Nới rộng phạm vi ra, tôi mới thấy rõ hành động bất chánh của chính tôi. Chính tôi là con người bất chánh, chính tôi là con người mê muội, chính tôi là con người đã sát phạt lấy tôi nhiều quá. Tôi có ý niệm xấu nghĩ về người khác là tôi đã ràng buộc tôi ngay tức lúc đó. Mà nó gút biết bao nhiêu gút, bây giờ tôi phải gỡ rối cho chính tôi. Muốn gỡ rối tôi phải mở pháp. Tôi mượn cái pháp để mở. Cái pháp khư trực lưu thanh đấy. Tôi phải bỏ công giải quyết cho chính tôi. Tôi thấy cuộc đời ăn không bao nhiêu, mặc không bao nhiêu, mà tôi bận rộn quá nhiều. Chính tôi đã trói buộc tôi. Bây giờ ngày hôm nay tôi không còn sự trói buộc nữa. Tôi chỉ tháo gỡ mà. Tôi thực hành để tôi tháo gỡ. Chính tôi là người duy nhất săn sóc cho tôi và tháo gỡ cái nạn tại đó.
Chúng ta đang nghe qua những lời phân giải về tổng quát. Bây giờ chúng ta bước vào chi tiết để tìm hiểu nguyên điểm do đầu đề. Thường thường nó càng khôn vũ trụ, nghe càng khôn vũ trụ nó to lớn, xa xăm, cao vời, không gần chúng ta. Thì thật, càng khôn vũ trụ nằm trong cái tiểu thiên địa này thế sao? Có. Càng khôn là khối óc của chúng ta, có những luồng điển tinh vi, giao cảm bất cứ xa gần. Ngay khối óc của chúng ta đây, bộ đầu này là càng. Vũ trụ là thể xác này, xương sống đứng là cái vũ trụ, cái tiểu thiên địa. Trong đó có ngũ hành, có kim mộc thủy hỏa thổ, có tim gan tỵ phế thận,
các bạn thấy rút nhỏ vô, các bạn thấy rõ cả con vũ trụ nó thể hiện ngay trong cơ hấp, ngay trong cái thể xác ngũ tạng này chứ không đâu. Cho nên nhiều bạn nghe qua kinh sám, nghe qua điển kinh, nó cao siêu triều tượng, tôi không hiểu được. Thì thật các bạn phân điển ta bà sử dụng sai lầm, lên bạc mà không có gom tụ, thành đã nghe nó xa cái kỳ thật ở trong ta không. Càng không được khối óc của chúng ta ngủ quẩn này này, mắt mũi tai miệng khối óc, đây là cái càng không đại diện cho ngũ tạng, cái vũ trụ này. Cho nên ở thế gian làm gì trên trời đã biết hết. Trong cái tiểu thiên địa các bạn ngũ tạng làm gì thì ở trên khối óc biết hết. Các bạn thấy rõ chưa? Biết một hành động gì sơ sẩy trong ngũ tạng các bạn thì bên trên khối óc biết, nhận ra liền. Nó di động và nó làm cái gì sai quấy ở bên dưới mình biết thì. Cho nên cái luồng điển của chúng ta không trụ, không hướng về càn khôn để khai mở thì luôn luôn nó bị kẹt ở trong ngũ tạng. Ngũ tạng thì nó ứ động, nó làm gì? Chỉ nghe bên ngoài, nó hướng về bên ngoài. Bên ngoài rủ gì thì nó xuất phát đi đó. Ganh tị nó, ganh tị, thương yêu nó, thương yêu nó, chứ không biết gì hết. Bơ vơ giữa cõi trần, vì không lập lại trật tự hòa hợp với siêu nhiên là càng không vũ trụ, cho nên bị luôn luôn bơ vơ. Dù học cái cách mấy đi nữa mà không biết gom tụ trở lòng lại thì nó cũng đi theo cái ý lành của người khác, thì chính nó có ý lành không thực hiện được, không khai triển được. Cho nên chúng ta ngày hôm nay tu, chúng ta gom về lại một, không có đem đi đâu nữa. Các bạn có trì niệm Nam Mô Di Đà Phật là gom cái phòng thanh điển lại thì mới thấy rõ thượng trung hạ là một, không còn chia nữa, thì không có cái lý tranh chấp đối với bên ngoài, cũng như không có cái lý tranh chấp về sao ở bên trong nữa. Cho nên các bạn tu cái phương pháp này để quy nguyên ba cõi là một, thượng trung hạ là một. Mà thượng trung hạ trong cái tiểu thiên địa này quy một thì các bạn thông cảm cái thượng trung hạ của các càn khôn là cái việc thấy nó trầm trọng lắm, nhưng mà nó trượt, nó nhiều ngày nhiều giờ nó quy tụ sự kích động như vậy. Mà chúng ta quy hợp lên thành giới thì cái sự kích động đó chúng ta biết nó nguồn gốc từ đâu rồi. Thì thật là cái điểm trượt, điểm ta có, nhưng mà ta xài không đúng, ta hướng hạ thì nó càng ngày càng trượt. Trượt thì nó phải bành trướng ra chứ, trượt thì nó phải lớn ra chứ. Cho nên các bạn ngồi thiền cảm thấy cái thân thì sao nó to quá, cái trượt được đuổi ra khỏi ngoài cái thể xác rồi, thấy nó to lớn, cảm giác nó hết, nó quy nhẹ lại. Cho nên chúng ta tu lên cũng vậy, càng ngày chúng ta càng thấy nó càng nhẹ, càng ngày càng gom gọn lại, không còn trì trượt nặng nhập nữa. Cho nên không muốn, nhiều người tu thét rồi không muốn chuyện đời dính líu vào mình, không muốn tạo thêm nghiệp tâm cho chính mình, không muốn tạo những sự bận rộn đem vào nội tâm nữa. Cho nên càng ngày càng lơ đi, càng lơ là càng được thắng nhẹ, thắng nhẹ thì càng được làm việc nhiều. Một ý nghĩ, một sự suy tư của các bạn là đi tới sự cao siêu, đi tới cởi mở, đi tới sự tha thứ và cảm thức bề trên đang làm việc cho ta. Các càn khôn vũ trụ đang phục vụ cho cái tiểu thiên địa thể xác nhỏ nhỏ này, nhưng mà phiền cả càn khôn vũ trụ. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta thấy được rồi, chúng ta có khả năng, chúng ta cũng có tương đồng như vậy, chúng ta cũng biết tha thứ và tương yêu xây dựng. Cho nên chúng ta lui về thanh tịnh, tự thức thì chúng ta mới xây dựng cái niềm tin phục vụ đối với chúng ta. Ta phục vụ người cũng như người đã phục vụ ta. Các bạn có manh áo, có cái ghế ngồi, có miếng cơm ăn, toàn tinh thần phục vụ. Và tinh thần phục vụ của nhân sanh, nó là thể hiện của thể xác này. Nhưng mà cái trí khôn do ông Thượng Đế sắp đặt, ông trời, ông đấng cha trời đã phục vụ cho chúng ta vô cùng. Không có giờ phút nào mà không có phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta đầy đủ đó. Chúng ta chỉ thiếu tinh thần phục vụ thôi. thậm chí giao cho nó cái xác để nó phục vụ cái xác mà nó không lo, nó ăn uống bừa bãi, nó xài phí bậy bạ, sanh bệnh hoạn, rồi nó đổ thừa trời Phật nữa. Lộn ngôn bất chánh thấy rõ, không biết thương yêu mình và không biết lãnh nhiệm vụ để xây dựng cho chính mình, chỉ biết làm bậy rồi hủy hoại thể xác rồi đổ thừa tiên Phật. Cái lỗi quan là cho nên chúng ta tu rồi chúng ta cảm thức thế nào trời Phật phục vụ quá nhiều mà chúng ta chưa có tinh thần phục vụ. Cho nên ngày hôm nay huynh đệ tỷ muội của chúng ta muốn tu để chi? Để gom trở về cái tinh thần phục vụ đó, phục vụ cái thể xác này. Thể xác kính yêu của trời Phật đã cho chúng ta, chúng ta phải nương tay và làm việc vừa vừa, không làm quá thái, không nên ý lại nơi cái quyền năng của chính mình mà hành hạ cơ tạng càng ngày càng suy bại, cho nên người nó dễ già, dễ bệnh, dễ chết là vậy. Cái gì vừa thôi, chút đỉnh để học để tiến, biết là chúng ta lâm trần để học và tiến, chứ không phải lâm trần để hưởng thụ. Cho nhiều người không hiểu sai lầm, tưởng tôi ăn thiệt no, bữa ăn này tốt quá, quý quá, tôi ăn cho no để làm gì? Không có lối thoát. Ăn no để sanh bệnh, nhưng mà không thấy rằng tinh thần phục vụ của bạn linh đã hy sinh, hạnh Bồ Tát đã truyền cảm trong tâm thức của tôi, nhưng mà tôi cũng chưa học được một phần Bồ Tát. Cho nên tôi phải thương yêu hết sức, tôi phải quý trọng món ăn này, tôi không bao giờ phung phí, không bao giờ dám phung phí. Tôi thấy tình thương nó đến với tôi tràn đầy, tôi phải thanh tịnh nhận lấy nó và học lấy nó và cải tiến lấy tôi và hòa với cảm động chư vị Bồ Tát Đức Thích Thiện, một công tác vĩ đại giữa loài người và loài người, rồi tiến tới vạn linh đồng thức, đồng tiến, đồng trụ, thì chúng ta mới có ba cõi thánh nhà, mới có nghìn năm hòa bình. Tại sao thế gian này gây chiến tranh hoài? Vì ba cõi không đồng nhất. Ngay chúng ta bây giờ đang ngồi đây, ba cõi không đồng nhất, thượng trung hạ không đồng nhất, bụng thì đòi ăn, tâm thì làm biến đó. Cho nên cái ba cái cõi nó không đồng nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để chi? Để cho nó quy nhất, tập trung lên mọi đạo. Lúc đó ăn hay là không do lệnh của chủ nhân không? Vì ai rốt cuộc ai là trách nhiệm? Lục căn lục trần có phung phí bao nhiêu, chủ nhân ông cũng phải trách nhiệm. Cho nên chủ nhân ông phải qua chủ nhân ông làm việc, chủ nhân ông phải gánh lấy cái trách nhiệm đó và điều khiển phân giải đâu đó nó có trật tự, không có nên làm quá hư hao. Hư hao đó là đại tội. Cái quyền cơ trời Phật đã giao cho chúng ta mà chúng ta hủy hoại cơ thể này là cái quyền cơ của đạo trời Phật nó biến mất. Cho nên đại tội, đại tội mới đi đâu? Đi vào trong số tâm tôi nè. Cho nên chúng ta thức giác rồi, chúng ta không có dạy gì đi chỗ vô cái chỗ tâm tối và mất tất cả cái quyền tỉnh thức mình. Bị đầy đọa, tôi vô cùng mới cho luân hồi được chút. Luân hồi cũng u ơ chứ không hiểu cái gì. Quyền vị rõ rệt trong các cả không khối ấp của các bạn ẩn hiện rõ rệt. Đó, cái khoa học nguyên lý sáng lạng trong tâm hồn mà mọi người đã từ chối nó và không trở về với nó, mà bây giờ khoa học vật chất đang tìm nó này. Mà các bạn bây giờ đang thực hành cái khóa này là các bạn đi trước hay là đi sau à, cho nên các bạn đã tu về pháp lý vô vi khoa học nguyên lý, chứ không phải qua vật chất, trên vật chất, không phải dưới vật chất. Có thể chuyển cho vật chất thức tâm là ở trên cho vật dưới. Cho nên qua cái lớp này là cái lầm từ của các bạn phải cởi mở ra. Lầm từ ái thì các bạn được học khóa nhẹ hơn và các bạn thấu triệt sự đau khổ của ba giới, thì cái lầm từ luồng điển từ ái của các bạn càng ngày càng nới rộng và hướng độ tất cả tâm linh đang điêu đứng tại thế và bơ vơ tại thế, không biết ngày về và không biết giờ đến của chúng ta. Khổ hết sức khổ. Cho nên bài trên kêu gọi các đấng truyền pháp tại thế gian phải bỏ công hy sinh rất nhiều và để giảng giải cho mọi người hiểu cái quyền năng của Ngài. chính quyền năng của Ngài đã ẩn tàng trong tâm thức của chúng sanh rõ rệt, nhưng chúng sanh đã phủ nhận vì nó hướng ngoại bởi tư quan mắt mũi tai miệng, nó hướng ngoại và lôi cuốn bởi ngoại cảnh. Cho nên ngày hôm nay cái tâm rút cái phần đó về để xây dựng cái phần kiến thức trọng đại trong thanh tịnh hướng thượng, mới thấy rõ cái quyền năng sẵn có của chính chúng ta đã và đang sống với cả càng không vũ trụ ba cõi, chứ không phải sống một mình. Thì lúc đó chúng ta không còn bơ vơ nữa, một cử một động của chúng ta hòa với cả càng không vũ trụ, đâu còn sự bơ vơ nữa, đâu còn sự đau khổ nữa. Chúng ta đã thấy là việc làm của ông trời luôn luôn thể hiện ở mặt đất. Ngài đang xây dựng từ giai đoạn một, cho nên chúng ta phải thức tâm và thực hành thì chúng ta mới được hưởng hạnh phúc. Người đời ai cũng muốn có hạnh phúc không? Tôi lớn lên lấy vợ lập gia đình, lớn lên lấy chồng lập gia đình, đâu có hạnh phúc. Tất cả ngồi đây đâu có ai người đạt được hạnh phúc. Cái gì kêu bằng hạnh phúc? Chưa biết mình mà thượng trung hạ ba quái trong thế giới thể xác này cũng chưa có minh mà hạnh phúc chỗ nào? Toàn là sự lo âu, tạo nghiệp, đau đớn, khổ cực, bất minh, khùng điên không hay, không thấy hạnh phúc. Mà ngày hôm nay chúng ta tu trở về thanh tịnh, quán thông ba cõi, rồi chúng ta mới thấy rằng trời Phật trong ta. Lúc đó chúng ta mới cảm thấy chúng ta chịu sống, chúng ta vui, hạnh phúc lắm mới được ngự trị trong cái tiểu thiên địa này, hạnh phúc lắm mới được làm người vui hòa với các giới. Quyền năng sẵn có trong nội thức của chúng ta đem ra sử dụng trong tinh thần tha thứ và thương yêu. Đó, chúng ta mới thấy rằng duy trì kim mẫu luôn luôn ở sạch, không có bỏ một đứa con nào. Ngài chuyển độ cho tâm thức nó, cho nó làm mẹ, cho nó làm cha, để nó thấy nó quý yêu con nó. Con nó là ai? Con đó là một cái quyền năng của siêu nhiên cấu trúc. Nó càng quý con nó càng quý cha mẹ nó càng quý con nó càng quý đồng bào thân yêu nó càng quý con nó càng quý sự sống của bạn nó. Cho nên người đã làm cha nó khác, người làm mẹ nó khác. Còn người chưa làm cha làm mẹ, chưa biết đạo, không biết cha mẹ nó, không biết thương yêu cha mẹ nó, cho ngày hôm nay nó tu rồi nó mới hiểu cha mẹ nó. Cha mẹ nó đã vì nó hết mình, thương yêu vô cùng. Cho nên bây giờ gieo tâm thức cho nó biết thương nó mới tu. Nó không biết thương nó đâu có tu. Cho nên trước khi mẹ giờ phút lâm chung, mẹ nó đã nói rằng con nên bảo trọng cơ thể con. Rồi bây giờ nghĩa là chúng ta hủy hoại cơ thể chúng ta mới ăn năn hối cải lên tu, là trở về con đường của mẹ hiền, của nước mẹ đó mà. Nó cho chúng ta biết bao nhiêu từ điển của Ngài để chúng ta tâm không có sách, không có mực, không có biết nào mà có thể tả được cái tình thương của người mẹ hiền đối với các con. Đó là duy trì kim màu thương yêu chúng ta vô cùng, nhưng mà thế gian chưa hiểu, thế gian còn tâm đâu, chưa làm nhiệm vụ đó, chưa thức tâm. Cho nên các bạn đã làm một người mẹ hiền rồi, các bạn mới thấy duy trì kim màu, lo ngày lo đêm, lo cho các con trở về sự biến động nguy cơ sẽ xảy ra. Đây là bơ vơ kẻ chết đói, thân xác yêu ta, hồn biết yêu ta, làm sao mà thu gọn lại được. Cho nên cái cơ nghiệp nó sẽ xảy ra vì sự tăng tối cho chúng sanh, thay vì sự sai lầm, thay vì sự tiến hóa. Cho nên ở đó nó có duyên lành và để đổ cho tất cả chúng sanh biết tu tự thức, để giải quyết cái bệnh nan y của nội tâm mọi người đã và đang có. Lúc nào cũng vì si mê cái thể xác này mà quên mẹ hiền lúc này giáng lâm. Chúng ta huynh đệ người vô vi ngồi nghe đạo đây là ba cõi đi, chúng ta như chúng ta khuyến khích chúng ta tu và cứu độ chúng ta, để cho chúng ta thấy tự thức và tự hành rõ ràng. Duyên nghiệp tại thế nó đã lôi cuốn các bạn triền miên trong trầm luân khổ ải, không bao giờ thoát khỏi được. Cho nên ngày hôm nay các bạn thức tâm, các bạn là gương mẫu tại thế và cố gắng tu để ảnh hưởng những chúng sanh đang bơ vơ và cho họ có một cơ hội tiến hóa. Chúng ta không ở trong cái thế tranh giành, nhưng mà trong cái thế tự tu tự sửa, sửa Phật tâm thức sẵn có chúng ta để hòa hợp với cái thiện nghiệp của duy trì cái kim mẫu đã tạo cái thế trận, đã cho thế gian biết rằng phải thương yêu mới có tiền, mà ghét bỏ thì không bao giờ tiền. Cho nên nhớ phát triển, Ngài luôn luôn xúc động tâm hồn chúng ta và xây dựng chúng ta, cho nên cố gắng trong thực hành. Cho nên hôm nay các bạn cũng được cơ duyên tốt đẹp và để hiểu bạn nhiều hơn. Càng ngày đến đây là mục đích để hiểu bạn, càng hiểu bạn càng mới chịu tu, càng hiểu bạn càng các bạn mới chịu gánh vác, càng hiểu bạn các bạn phục vụ trong tinh thần của Thượng Đế, phục vụ trong tinh thần từ ái, thương yêu, tha thứ và xây dựng, chứ không phải phục vụ trong tinh thần ganh tị, ghét bỏ. Không, ta luôn luôn phải phục vụ trong cái tinh thần từ ái của Đức Mẹ đã ban trong nội đức của chúng ta, giữ lấy tình thương và đạo đức để thực hiện bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào bước chân chúng ta đến đó, chúng ta cũng nghĩ về tinh thần phục vụ, thương yêu, tha thứ. Điều đó thì cần thiết. Cho nên hôm nay tôi cũng có làm một bài thơ thì cho cái chuyện diễn này. Hiện nay tôi kết thúc đọc một bài thơ cho các bạn nghe để các bạn hiểu hơn cái chỗ các bạn ở và các bạn sẽ làm gì sau khoa học sẽ về xây dựng cho chúng ta và độ người. Thiền viện Vĩ Kiên, nay là 13/5/86. Mái xanh vách đỏ nối liền, rừng xanh tươi đẹp, thanh huyền đẹp xinh. Có cây vương sống hợp tình, trong vòng trật tự như thiên linh cảm hòa. Cùng chung vui sống một nhà, tứ phương quy tụ chan hòa định thương. Thâm tâm niệm Phật vỡ đường, giúp hiền tiến qua mà tạo gương thế trận. Mỗi người đóng góp một phần, thẳng thanh trực trực yên lặng giữ tu. Cùng chung phá chấp giải mù, thương yêu tha thứ trùng tu hoài hoài. Ước mong sớm đạt liên đài, chúng ta mong một ngày nào chúng ta đạt nhẹ, chúng ta về trời được tỏa xem. Pháp thân nhẹ nhõm hai vai nhẹ nhàng, cả khôn vũ trụ pháp tràng. Chiêu bản thanh điển mở mặt khải tâm, thực hành khai triển siêu âm. Thức hồn sanh chúng tự tập đường đi, cha trời ban lệnh quy nghi, khuyên con thức giác kỳ nghi đạt thành. Chuyên lo tự thức tự hành, trở về nguồn cội êm anh chung nhà. Bỏ đi ý niệm ta bà, quy không thanh đạt chan hòa tình thương. Thức hồn khai triển đối đường, trong đời có đạo tạo gương thế tình. Trực thanh tự cảm tự minh, chân tình hải sang người tin cảm hòa. Càng khôn thành lập bởi cha, chữ hòa chữ hiếu ban qua đạo đời. Thức tâm minh cảm hợp thờ, quân bình sống động về nơi an toàn. Đường đi khai triển nhiều màn, tự mình gánh vác tự bàn tự tu. Chẳng còn nuôi dưỡng ý mù, tâm thân giải tỏa đường tu rõ ràng. Cảm đồng ba cõi luận bàn, xét mình hiểu họ tạo an thế tình. Tâm lành quán xuyến địa linh, giúp hiền tiến hóa tâm minh hơn người. Hoa thanh đua nở vui cười, khi thanh tràn ngập người người an vui. Tự mình phát nguyện rèn túi, về đây an hưởng rõ mùi đạo tâm. Siêu hình ấn chuyển nguyên thâm, siêu hình là bề trên đã chứng tâm cho chúng ta trong lúc chúng ta ngồi đây để nghe pháp. Siêu hình ấn chuyển nguyên tâm luôn luôn hỗ trợ, giữ lòng thanh sạch, giữ tâm cảm hòa, trở về chất phát thật thà. Thực hành là chánh, ta bà lại không không còn nghĩ đây đó nữa. Tự mình khai triển một vòng, quy không ngộ pháp thiên tầm bán khai. bền tâm vững chí tiến hoài, giải mê pha chấp chẳng đầy tâm thân. Thiên cơ báo hiệu nhiều lần, hiền tu hiền tiến, hiền tâm đạo đời. Kinh mang được gì ạ? Tiên giải của nội tâm đồng đặt những câu hỏi và đồng học đặt tiếng mở tâm cho tòa thể huynh đệ tỷ muội của chúng ta ở đây để chúng ta về có hạnh phúc tu học. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Liệu như ông trời cả một lò lửa lớn cả càn khôn vũ trụ mà chúng ta thức tâm, chúng ta đứng giữa trời tưởng đến Thượng Đế, xin Thượng Đế cho liệt, không có nại hà, đưa cho chúng ta bất cứ lúc nào. Chúng ta biết làm pháp luân nhiều chừng nào, chúng ta lấy của ông trời mà xài. Các bạn có sức khỏe, có tâm linh, có trí tuệ, hướng về tam giới trong thực hành, có phải ông trời cho các bạn không? Nếu không có cái phần đó, các bạn làm sao mở được? Trước kia các bạn làm pháp luân thường chuyển lôi thôi, tánh còn nóng, bây giờ làm pháp luân thường chuyển càng ngày càng dài, tánh nó dịu rồi. Ai để đưa cái diệu pháp cho các bạn sửa trị cái tánh của bạn trở nên dịu? Là diệu pháp của Thượng Đế đó bạn. Các bạn đang làm pháp luân thường chuyển đó là tận hưởng cái diệu pháp của Thượng Đế, chứ không phải cái pháp của người phàm đâu. Các bạn đừng có tưởng pháp ông Tám. Ông Tám làm gì có pháp, ông trời mới có pháp. Tôi hiểu chỗ này. Cho nên chúng ta càng tu càng gần ông trời, càng làm pháp luân thường chuyển càng gần mẹ ta, cha ta, và không bao giờ bỏ nữa. Hơi thở của cha mẹ ta đã truyền cảm cho chúng ta trong lúc chào đời, và ngày nay chúng ta quên ta bà, sử dụng sai lạc để tranh chấp giữa huynh đệ và huynh đệ. Cái đó là cái sai bét hết trời. Cái đó đi xuống địa ngục và tu hoài không tiếc. Cho nên chúng ta thấy rõ điều này, chúng ta bỏ đi, không nghĩ vấn đề đó. Và chúng ta nghĩ sự liên hệ giữa cha mẹ ta. Ta phải cố gắng để đem cái thanh khí điển, đem cái luồng điển từ ái vào tâm chúng ta, chúng ta mới tạo thành sức mạnh cứu ta và ảnh hưởng người. Cái điều này là điều quan trọng của người vô vi. Chứ nếu các bạn nào mà nghĩ sai cái vấn đề, đem thanh khí của trời Phật mà trở về tranh chấp thay vì xây dựng đó, là chỉ đi xuống và không có đi lên. Nhớ cho kỹ những gì tôi nói. Chúng ta đang hưởng thanh khí điển của Thượng Đế, cái lò lửa lớn nhất cả cả không vũ trụ này, mà tâm độ ta và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là nhiệm vụ đương hành của các bạn. Càng hành cho các bạn nhiều chừng nào, bạn sẽ được chấp nhận trở nên một chiến sĩ tình thương và đạo đức của tương lai. Chứ phải hiểu rõ, thiệt rõ, mạch lạc. Chúng ta hành thì không có sai. Cho nên các bạn ngồi đã từ tốn, làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu. Tại sao phải đầy rúng trước? Là hạ giới phải lo cho nó, hạ từng cơ sở phải lo. Cũng như cái chế độ bên này, xứ Mỹ, ta đang lo cho hạ từng cơ sở. Thất nghiệp thì có welfare rồi, có tiền hưởng, tiền thất nghiệp rồi, thì nó không có động loạn. Thì chúng ta đem cái thanh khí điển của trời Phật xuống độ hạ giới trước, rồi tới trung giới, rồi tới thượng giới, rất có trật tự. Thanh khí điển là tiền của trời, của quý của ông trời, đời đời bất diệt. Mà chúng ta biết làm pháp luân thường chuyển là chúng ta độ cho ba giới trở nên thanh bình thay vì chia sẻ động loạn. Đó. Cho nên chúng ta hiểu, chúng ta đã chia rẽ nhiều trong ba cõi này. Bây giờ chúng ta phải quy nhất ba cõi này bằng nguyên lý của thanh giới thường độ. Thì các bạn cứ việc làm pháp luân thường chuyển, thì cái tâm thức các bạn mở và thấy rõ sự tranh chấp tâm tối của các bạn, và các bạn không tiến được. Cho nên ráng cố gắng để cho nó quy nhất, thì chúng ta mới là quy thức. Lúc đó hội họp giữa anh em lúc nào cũng tràn đầy ý nghĩa tình thương và đạo đức.
Thưa thầy, làm thế nào để quên được quá khứ, không dự trù tương lai và hưởng sự an lạc trong hiện tại?
Chỉ niệm Phật cho nó quy hội được, nó mở được cái khuyết ở trong ngũ tạng và khai triển quy nhất. Nó đi tới cái chỗ kêu bằng thức tâm. Nó mới trụ trên trung tâm bộ đầu. Lúc đó nó mới đi tới cái giới đó được. Chứ mà con mới nó cũng không thể nào được. Mới nó còn nhớ nên giờ lãng giảng, bây giờ hồi nào giờ nuôi rước cái đó vô. Mà bây giờ niệm Phật và làm pháp luân thường chuyển nó mới giải lần ra. Chứ không phải thể giải một lúc được. Vì mình thâu vô bao nhiêu năm mà mình giải một lúc đó có được. Nó phải có thì giờ nó giải. Vì khi mà nó trụ điển lên bầu đầu là nó quên hết. À, nhưng mà muốn nhớ nó là nhớ. Nhớ rõ ràng, rành mạch, nhớ cái nguồn gốc của sự việc. Nói ra nó hay, cũng cái việc đó mà nói đi nói lại nó hay lắm. Nó mở trí cho người ta.
Thầy thường nói là cái thức hòa đồng.
Ừ.
Trong các kinh Phật có nói là cái thức là có 8 thức.
Ừ.
6 thức đầu tiên là nhãn nhĩ thiệt thân ý.
Đó, đó.
Cái thức 7 là mạt na thức. Và thức thứ 8 là tạng tạng thức.
À.
Thì cái thức hòa đồng của thầy muốn nói là cái thức nào?
Cái thức hòa đồng của tôi nói là chỉ quy thức nó mới hòa đồng. Có một cái thôi. Còn đằng kia người ta phân ra rồi để người ta mới có thì giờ người ta giảng. Có mắt là sao, lỗ mũi là sao, cái miệng là sao. Cái đây rốt cuộc là dụng điển chỉ một thức mà thôi. Thấy chưa? Quy thức, nghĩa là quy thức trung tâm bộ đầu rồi. Thì cái thức của anh liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Lúc đó khi một cái thức hòa đồng. Lên cao chừng nào, lên chiều hướng ngay trung tâm bộ đầu. Mà liên hệ với trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Là tự nhiên con người anh mở thức hòa đồng. Thấy ai anh cũng thấy như một chứ không có cái gì khác. Thì lúc đó kiến thức anh khác rồi. Còn anh nói à, thân nhĩ tỷ thiệt là anh còn trì trệ lắm. Phân được cái này rồi qua cái nó quên rồi phân tới cái kia. Cái kia rồi phân cái nọ rốt cuộc cũng còn dính cục. Còn cái này mình thanh lọc về trượt và thanh hai giới mà thôi. Anh thanh lọc trượt thì nó quy thanh. Quy thanh rồi nó dồn một tâm điển quy nhất. Thì cái lù trung tâm bộ đầu là cái chân tâm của chính anh liên hệ với càn khôn vũ trụ. Và liên hệ với các giới trượt thanh ở thế gian. Kêu bằng thức hòa đó. Ngồi đây nhưng mà hòa với tất cả. Không có. Lúc đó anh nói chuyện không phải nói một phía cho mọi người nào. Nói một câu nói ứng dụng cho tất cả mọi người đều có phần. Tôi kêu bằng hòa đồng. Thức hòa đồng. À, mới chuyển điển cho tất cả tâm linh. Đồng giác, đồng tu, đồng tiến. Đó là gì điển giới. Anh hiểu không? Chứ còn nếu mà chúng ta tu mà cứ chỉ cái này, cái kia, cái nọ hoài đi lầm vòng á. Anh đi 30 năm rồi nó cũng vậy à. Chỉ học thuộc có mấy cái đó thôi. Còn không biết cái chỗ nào chìa khóa để mở ra. Mà đi tới thức hòa đồng. Cho nên cái nguyên lý Nam Mô và A-di-đà Phật không phải nói chuyện với ông Di-đà. Nhưng mà mình dùng cái chấn động lực mình điều tra ra thấy Nam nó ở đó, nó chạy về đâu, nó rung động về đâu. Mà nói một nó chạy về đâu. Mà hai cái tiếng nó khác nhau. Cho nên nắm cái đó chúng ta mới mở được. Hay mở được lục tâm rồi á, nó mới quy nhất. Lục tâm thông mới đầy tử nhà. Nam Mô A Di Đà Phật. Sáu chỗ nó nằm ở chỗ đó. Thì vì chúng ta khai thác được lục tâm rồi lúc đó chúng ta mới quy nhất được. Ngồi ở đây thanh tịnh mới nghe được lời giảng siêu diệu của bề trên. Đó, mới là đệ tử của nhà Phật. Chứ không phải tôi mới biết sơ sơ, tôi nói là tôi Phật tử rồi tôi đệ tử nhà Phật. Không có trúng đâu. Mình phải hành tới đó mình mới nhận được và đảnh lễ rõ ràng. Đức Phật không có độc tài. Và Đức Phật dẫn chúng ta đi bằng cách thực hành. Và nếu chúng ta thực hành như Ngài, chúng ta giải thoát. Cho nên tại sao nó thể hiện cái hào quang trên bộ đầu? Và chúng ta mọi người đều có hào quang mà không thấy. Cái lá còn có hào quang, lá cây còn có hào quang không? Anh thấy không? Cho nên tại sao? Tại vì chúng ta không biết cái kỹ thuật mở và không tập trung ý chí thanh tịnh để mở thì chúng ta bị thua lỗ ở chỗ đó. Thì cứ vọng động trong triết lý mà không có lối ra. Thấy cái đó hay nhưng mà không biết làm sao ra. Rồi cái này là mình chỉ đi một đường một để khai mở ra đi tới. Cho nên các bạn cứ thực hành đúng như vậy, như lời tôi nói, cứ thực hành. Trong vòng 3 năm mình thấy cái tánh xấu mình rồi. Thấy rất rõ rệt và ăn năn hối cải sửa thì cái diện mạo mình nó thay đổi rõ ràng vui vẻ. Nhưng mà nói về lý về đời mình không có tham gia nhiều vì nó chỉ làm trì trệ mà thôi. Còn cái này là quy nhất trượt và thanh khai thông là thấy tất cả. Giữ đó mà tu mà tiến, đọc lại cái kinh vô tự của chính mình, không có phiền hà ai hết.